Anh bàn về cái câu uẩn dài không? Mới bàn xong là cái sắc uẩn là không. Thì cái bốn cái uẩn còn lại, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị, đều giống như vậy cả. Tại sao nói là cái thầy nói là cái thọ nó không khác gì cái không? Nên là chuyện xảy ra đang tấm 114. Mấy cái giác quan quý vị, một khi mà tiếp xúc với cái ngoại trần thì quý vị có một cái ấn tượng, tạo một cái ấn tượng, hoặc là thích thú, hoặc là chán ghét, hoặc là vô ký. Cái vật là gì? Vật là cái trần, thì trần là những cái đối tượng của cái giác quan của quý vị. Lỗ tai thì nghe âm thanh, cái mũi thì nó ngửi. Vì cái sự tiếp xúc đó thành chúng ta tạo cái cảm thọ, cái cảm thọ nó tạo cái tư tưởng. Chẳng như thầy đang rờ một cái lá cây này, một cái vật đó, thì cái sự tiếp xúc nó tạo một cái ấn tượng, một cái cảm giác. Cái cảm giác nó có thể thoải mái, không thoải mái, hoặc là khó chịu. Một khi một cái vị có một cái ấn tượng như vậy đó, có một cái cảm giác như vậy, thì ngay lập tức đó, là cái vị, cái tư tưởng nó khởi ra trên đầu. Thì trong óc cái vị tự động nó sinh một cái tư tưởng ngay lập tức. Đây là cái bản tính của cái loài người. Chúng ta như vậy đó. Đây là chúng ta hoạt động như vậy đó. Cơ thể chúng ta hoạt động như vậy đó. Bài thắc mắc gì không? Nói một cách khác, cái đầu chúng ta nó luôn luôn nó tạo những cái vọng tưởng, nó đầy cái vọng tưởng thôi. Cái ngũ giác quan chúng ta đó, nó tiếp xúc với ngoại cảnh, cái giác quan nó tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài. Vì nắm giác quan này, thành cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó tạo những cái ấn tượng, tạo những cái cảm giác, hoặc là vì âm thanh cái gì nghe, hoặc là cái gì đụng nó. Quý vị ngồi láng giềng, quý vị có cái mùi nước hoa, hoặc là mình thấy cái gì đó, của chúng ta luôn luôn tiếp xúc với ngoại cảnh. Và những cái tiếp xúc đó, mình có những cái cảm thọ, những cảm giác mà nó khuấy động cái tâm tư chúng ta. Vì vậy chúng ta luôn luôn tạo những cái tư tưởng liên tục. Cái này là người phàm phu là như vậy. Cái đó gọi là cái cảnh giới, khi cảnh giới của loài người. Cái đó cái vị hoàn toàn thiếu tự chủ vì vậy đó. Cái thế giới bên ngoài đó, nó tạo những cái ấn tượng trong người chúng ta và nó điều khiển chúng ta. Vì vậy, thành bởi vậy, chẳng như các nhà mà chuyên môn về quảng cáo đó, nó tạo những cái quảng cáo, hoặc là hình ảnh, hoặc là âm thanh, hoặc là trên TV này nó, hoặc là cái bảng trên ngoài đường cái vị lái xe đó, những cái hình ảnh đó nó tạo một cái ấn tượng trong tâm tư quý vị, có một cảm giác trong quý vị, thành quý vị tự động sinh những cái tư tưởng đó. Chẳng hạn như những cái quảng cáo mà nó khêu gợi, ok, thành nó tạo cái tư tưởng trong tâm chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ cái người lời khuyên người ta nói, thông thường ta nghĩ là quý vị người bậc cha mẹ huynh trưởng nên kiềm chế cái sự con nít nó coi TV bao lâu. Anh có người bị những ảnh hưởng như vậy, nhất là TV nó tạo những cái ấn tượng cho người con nít, cho đứa con nít. Thành cái chuyện mà chuyện hạn chế cái sự coi TV rất rất là tốt cho con nít. Vì nhớ rằng là cái cảm thọ đó nó khác biệt mọi người, cùng một cái kích thích đó, mình có cái cảm giác nó khác nhau. Thành ra cái vị nhớ rằng những cái cảm giác này là chỉ một cái phản ứng của chúng ta với cái ngũ trần thôi. Thành ra cái vị phải hiểu đó. Cái đó nó không có cái tự tính, nó chỉ tạm bợ thôi. Thành cái ý nghĩa của chữ không như vậy đó. Nói cách khác, nói là những cái cảm giác là không, có nghĩa là khuyên cái vị là không nên bị những cái cảm giác như vậy, nó điều khiển chúng ta, nó chế ngự chúng ta. Ví dụ quý vị thấy một cái hành động của người nào đó khiến quý vị cảm thấy chán ghét, nó có lý là không có lý. Chẳng quý vị thấy một người đang cướp nhà bạn, trong tâm mình nó khó chịu, chê bai người đó. Ông nói mỗi lần mà người đang cướp nhà bạn là ông từ tiểu bang Texas, ông khoái vậy sợ, ông thích thú vậy sợ. Những cái ấn tượng nó khiến chúng ta phán xét người khác. Khi mà thấy khó chịu đó thì chúng ta sinh cái tính chê gai, chê bai, ghét bỏ người khác. Nó là cái trả hồ mình như vậy. Bởi vì mình có quan tòa, bởi vì có pháp luật. Vì vậy chúng ta bị kẹt, trong cái thế gian này, trong cái thế giới này. Vì vậy mà chúng ta bị kẹt trong vòng luân hồi đời đời kiếp kiếp. Và chúng ta tin những cái tư tưởng này. Đời đời kiếp kiếp. Chúng ta chấp nhận cái này là cái chuyện đương nhiên, bình thường. Thầy đang thắc mắc là có ai tới thông dịch tiếng Hoa cho những người Hoa ở đây không? Thì không có ai hết. Thầy mới nói là lúc mà thầy giảng pháp thì mấy cô công chúa người Hoa của thầy đều nghỉ ngơi một tí. Trong tương lai thầy phải giảng tiếng Hoa. Chúng tôi thầy sẽ bị đã nói là coi thường mấy người Hoa. Chúng cái Phật pháp đó không có chỉ trích cái bình thường, cái cuộc sống bình thường. Chúng tôi nói cái này để quý vị biết, để mà tự quyết định lấy có nên chấp nhận như vậy là không chấp nhận như vậy. Đối với thầy á, đại đa số quý vị toàn là thích điều khiển, thích làm chủ. Quý vị muốn tự chủ, quý vị muốn tự chủ cuộc sống quý vị. Nói là có người từ trước giờ cái giáo dục chúng ta, cha mẹ chúng ta dạy chúng ta là phải làm chủ, phải lo cái phải có cái tự chủ của cuộc đời của mình. Chẳng hạn như người nghèo, sinh sinh trưởng trong gia đình nghèo thì họ đều muốn đi học hoặc là đi làm lụng để mà thoát khỏi cái ràng buộc của cái nghèo. Không ai nói cái gì là mình phải buông xuôi hai tay. Chúng tôi thì nói nêu ra cho quý vị thấy rằng á, làm như vậy đó chỉ khiến quý vị vẫn còn kẹt trong cái vòng luân hồi. Quý vị quên một cái chuyện nó rất là nguy hiểm, ngoài là cái vòng luân hồi nó rất là nguy hiểm. Thầy có thể nào mà nói quý vị hiểu được rằng cái nỗi nguy hiểm chừng nào? Quý vị nghĩ quý vị có tự chủ được? Cái tự chủ quý vị đó thiệt ra chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Ví dụ cái nhà quý vị có đó, quý vị biết là cái phòng quý vị đó đang ngủ đó, cái nhà quý vị đang ở đó là quý vị phải chia với những cái những quỷ. Ai có tin là trong nhà quý vị có quỷ không? Thì ai đa số quý vị đều giơ tay đồng ý là tin là nhà mình có quỷ, trừ vài cái người Hoa mà không hiểu thầy nói gì hết thôi. Cái việc con quỷ đó nó đang cùng chung cái chỗ nhà mình ở, mình thấy họ được thôi. Thầy quý vị nghĩ là quý vị đang tự chủ cái nhà quý vị, thực ra là ma quỷ đó nó có một cái phần trong đó. Cái cô quỷ nó quyền điều khiển một phần của nhà cái gì, nó điều khiển một phần của cơ thể cái gì. Chẳng như cái vị bệnh là cái chỗ quý vị đang bệnh đó là ma quỷ nó đang làm, nó ở đó nó nghẹt máu, không cho máu tới cái chỗ đó để cơ thể cái vị chết từ từ. cái vị đâu có tiểu từ thiện trong trong cái trong cơ thể cái vị đâu. Cái vị biết cái óc của cái vị đó à, đang cần bảy cái cung quỷ, bảy cái thần để mà cái vị óc cái vị làm việc. Không ai biết chuyện đó hả? Cái vị đang bị bị thần nó ở trong đầu quý vị. Thầy cũng có bảy thần ở trong đầu. Chúng ta như vậy đó. Cái vị đừng tưởng mình có tự chủ đâu, mình có rất ít tự chủ. À, trên cái phần bảy, bảy cái thần này à, là được giảng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái chuyện khác mà quý vị không thể nào tránh được là cái chết. Quý vị không biết về cái chết đó. Không ai biết chuyện gì xảy ra hết đó. Cái tử thần á, nó có thể tới lúc nào cũng được hết. Hoàn toàn có tự chủ. Quý vị mà qua cái chuyện thông thường, bình thường, cái mà mình quý vị coi thông thường thì ra cái vị đang bị à, bị nhốt trong cái thân của mình. Cái thân này nó cột quý vị vào cái vòng luôn. Mỗi lần quý vị có cái thân mới quý vị quên. Cứ quên, sinh ra là quên, xong rồi luẩn quẩn, xong rồi chết rồi xong sinh ra là quên. Cái Phật giáo mà hay dễ sợ lắm. Cái quan niệm là từ vô thỉ chúng ta đã từ trong cái vòng luân hồi từ vô thỉ. Mình đã như vậy rồi, từ vô thỉ rồi. Nhiều khi chúng ta lấy được cái thân làm người, nhiều khi lấy cái thân thú vật, nhiều khi trở thành con quỷ, nhiều khi chúng ta trở thành một cái vị thiên thần. Nhiều khi chúng ta lọt xuống địa ngục tại nhất là những cái người mà chuyên môn à, đi à, hủy hoại những cái hình tượng của Phật đó. Ok. Bởi vì Phật giáo mới gọi là nguy hiểm. Nguy hiểm tại vì quý vị không có tự chủ. Cái mà quý vị gọi là tự chủ đó thiệt ra là một cái vọng, cái ảo tưởng. Tại sao vậy? Một khi quý vị chết là quý vị mất cái tự chủ. Chuyện gì xảy ra cho mình? Quý vị ai cũng vậy à, đang ham sống bây giờ à, ham đam mê cuộc sống này mà quên nhìn tới cái chết của mình. Quý vị không chịu lo cho cái đời tương lai sau. Thành thầy thấy đại đa số quý vị là đang bị cuộc sống hiện tại bây giờ nó áp đảo mình. Trên đồi mình tối tăm mặt mày, đến đồi mình không nhìn được cái chết của mình, không nhìn được cái tương lai của mình. Quý vị nghĩ tới cái cuộc sống sau. Một con người đó, cần bảy cái linh hồn để mà làm việc. Đó là những cái linh hồn đó, nó tốt cho mình. Cho cái người hỏi cái sắc ra là sao thì nói sắc ra thiệt ra là một cái vọng tưởng, một cái ảo tưởng. Tại vì cái người Ấn Độ ta tin như vậy, thành ra cái vị coi là thật, thiệt ra nó biết bao nhiêu cái sắc ra trong người quý vị. Tại sao cái cô này cô thích không biết về cái tên rồi. Không cần phải sợ, bớt suy nghĩ đó. Đó. Chết thì họ mấy cái linh hồn đi. Thành cái nguy hiểm mà Đức Phật nói, mà bên Phật đạo Phật giáo mới nói. Thành cái nguy hiểm mà Phật giáo nói đó là quý vị bị kẹt trong cái vòng luân hồi đời đời kiếp kiếp từ vô thỉ, quý vị đã kẹt rồi. Và cái tập khí cái vị tại bị kẹt lâu quá thành cái vị quen rồi, không nghĩ chuyện thoát ra nữa. Bởi vì cái vị rất là đáng sợ, nên cái vị làm thầy kẹt luôn nữa. Cái vị làm kẹt con cái cái vị, cái vị làm kẹt cái vợ chồng cái vị, cái vị làm kẹt cho bạn bè thân thuộc của mình. Cái vị quá tự tin đi, nghĩ là mình đúng, thành ra mình kẹt, tự làm kẹt mình. Mà làm kẹt chết tất cả mọi người xung quanh quý vị. Đức Phật mới hiện ra. Thành ra Đức Phật hiện ra xuất thế để mà giảng về cái ngũ uẩn. Để giảng cho quý vị biết rằng đó, cái ngũ uẩn này là cái tù ngục, cai ngục của quý vị. Có Phật giáo mới giảng được cái này thôi. Trước khi Phật xuất thế đó, người thế gian pháp không hiểu được cái nguồn là cái gì. Cái thân quý vị đó, nó quá quan trọng đi. Nên quý vị phải nuông chiều nó, tắm rửa nó, mặc áo quần cho nó đẹp. Quý vị biết không? Thầy thấy một cái áo mà người người tại gia của người Nhật á, nó màu đen, nó đẹp lắm. Giống trong phim phim Nhật vậy đó, mặc cái áo mà nó đẹp thì có đẹp. Vì chúng ta rất thích cái thân này, chấp trước cái thân này, thành quý vị, thành chúng ta nuông chiều nó. Cái tập khí mà quý vị nuông chiều cái thân này, mình cứ lấy cái thứ tên cái đời được cái có cái thân hoài, quý vị kẹt trong cái một cái bản thân, quý vị bình một cái, quý vị bình một cái là muốn nghỉ, ai cũng thích cảm giác thoải mái, cái xích thú đó nó giữ cột chân quý vị trong cái vòng luân hồi đó. Người đi Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị suy nghĩ nghĩ ra cho coi, những người mà đi Tây Phương Cực Lạc, quý vị nghĩ họ có kẻ, họ có chấp trước cái thân họ không? Ai nghĩ là họ chấp trước cái thân của họ? Quý vị biết sau khi quý vị chết á, cái thân quý vị nằm cứng đờ, mặc dù nó cứng đờ trong cái tủ lạnh đó mà quý vị vẫn chấp trước nó như thường. Cái hỏi là làm sao mà mình không bớt chấp trước cái thân mình sau khi mình chết? Nó ủa sao mà thầy biết được? Thầy chưa chết sao biết được? Không thể tưởng tượng được. Quý vị biết nói pháp á, không thể ngồi mà tưởng tượng nó là tôi nghĩ theo sách vở nói như vậy. Nói pháp cũng được như vậy, không thể tưởng tượng được. Không thể suy luận đó. Ông nói mình bớt chấp trước cái thân lúc mình còn sống. Thầy nói thầy ngược lại, xin hỏi ông là ông hiểu ông bớt cái ông chấp trước cái thân ông chưa? Ông nói theo lý thuyết có được. Thầy hỏi ông phải thiền để cái gì bớt cái chấp trước với cái thân. Thầy nói đúng, cái lý thuyết là bớt chấp trước với cái thân khi mà tu thiền luyện thiền. Nhưng điều sự thật á, mấy ông thầy này chuyên môn luyện thiền mà cuối cùng vẫn là chấp trước cái thân. Tại sao vậy? Mỗi lần mệt đi nghỉ ngay lập tức. Chứng minh cho quý vị thấy đó, khi vì còn lúc quý vị còn sống sinh sống cái vì khó bỏ chấp trước là lắm. Sau khi cái vị chết nó dễ bỏ hơn một tí. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói cái vị chứng minh cho cái vị thấy là chúng ta rất là chấp trước cái thân chúng ta, tại vì ai cũng muốn thoải mái, ai cũng sợ mệt, ai cũng lo cái thân mình. Mỗi lần cái chân nó cái thân nó đau một cái, chân mệt nghe lo lập tức đi gặp bác sĩ, lo được châm cứu, lo uống thuốc. Có ai ngồi thiền? Có ai mà thay vì uống thuốc đi gặp bác sĩ ngồi thiền? Có ai vì nhờ ngồi thiền mà không cần gặp bác sĩ? Câu hỏi là khi mà quý vị chết rồi, cái người sống có thể liên lạc với quý vị là không? Thì nó có thể được. Ok, nếu cái duyên quý vị rất thâm sâu có thể được. Ai biết lúc nào? Có cái ranh giới giữa cái thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Cái người sống là cái thế giới hữu hình, thế giới cái thấy được. Còn cái người chết là thế giới vô hình, quý vị khó thấy lắm. Có cái ranh giới giữa cái thế giới như vậy. Trong ngày đó, từ 5 đến 7 giờ đó, lúc đó đó, cái người vô hình nó dễ đi qua cái thế giới hữu hình, trong cái ranh giới nó dễ hơn. Thành ra cái người chết đó, khi mà người ta chết rồi á, ta trở về là liên lạc với vị qua cái giấc mộng của quý vị. Thường thường 5 giờ đến 7 giờ sáng họ trở về, họ liên lạc với quý vị. Nó dễ nhất. Làm sao bớt cái sự chấp trước về cái thân? Ai biết làm sao bớt chấp trước cái thân không? Tu hành, cái tu hành ở chỗ nào mà khiến quý vị bớt chấp trước về cái thân? Làm sao xếp bằng mà khiến quý vị bớt chấp trước cái thân? Bên Phật giáo chúng ta có phương pháp thiền gọi là quán bất tịnh. Khi cơ thể chúng quý vị chết rồi thì cơ thể nó qua 9 cái giai đoạn mà bắt đầu nó bị hủy hoại, nó mục, nó nát, nó tàn, nó thối. Quý vị quán như vậy thì quý vị sẽ bớt cái sự chấp trước về cái thân này. Cái phương pháp này rất là hữu hiệu. Nhất cái người mà có cái dục vọng nó cao đó, cái quán bất tịnh một phương pháp rất là hữu hiệu để mà trì cái dục tính. Làm sao mình quán những cái thân nó bẩn thỉu như vậy, thành bớt tham cái thân. Thành cái tinh thần một vị muốn bớt chấp trước với cái thân. Rồi nó tinh thần quý vị thấy cái thân này nó bất tịnh. Quý vị có sức hoa, có thể sức hoa bao nhiêu cũng được, ăn bao nhiêu cũng được. Nó vẫn là cái vòng vệ sinh, cái vì rửa sạch bao nhiêu, trang hoàng nó bao nhiêu, nó cũng là cái vòng vệ sinh như thường. Và thấy nó với cái bản chất thực tính của nó. Thành ra cái ngũ uẩn là năm cái loại, năm cái khía cạnh của sự chấp trước mà quý vị nó rất sâu, thâm sâu. Cái năm ngũ uẩn này nó khiến quý vị lưu lạc trong cái vòng luân hồi này. Quý vị thấy không? Khi muốn phá bỏ cái chấp trước và cái thân này nó rất là khó. Thành trừ phi quý vị mà gạt bỏ những chấp trước về cái ngũ uẩn này thì quý vị mới có thể đắc giải thoát được. Cái mục tiêu của Phật giáo là để giúp quý vị đắc giải thoát. Cái mục tiêu không phải để giúp quý vị làm nhiều tiền hơn. Không phải để quý vị hết bệnh. Quý vị không bao giờ hết bệnh hết. Nếu quý vị hoàn toàn không bệnh thì quý vị sẽ sống trường cửu. Cái mục tiêu Phật giáo không phải để cầu cái hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không như những câu tôn giáo khác là đề cao cái hạnh phúc? Chúng ta không đề cao hạnh phúc là tại vì hạnh phúc là khổ. Cái hạnh phúc chỉ là khổ thôi. Cái vì hạnh phúc với con cái mình, cái đó là khổ. Mà hạnh phúc với vợ là khổ. Bỏ nó chạy ngay lập tức. Cái vì hạnh phúc với người độc thân, đó là khổ. Người rung được khoái, tôi đúng không? Tôi khôn đâu lấy chồng. Thành cái Phật giáo nó hơi khó dài một tí. Nó đi ngược lại cái sự hiểu biết tri kiến thông thường của loài người. Tại vì người thông thường người ta tránh cái khổ và cầu cái sướng. Bởi vậy mấy người đó gọi là người ngu si. Tôi xin lỗi cái gì. Những cái người mà nghĩ mình sung sướng hạnh phúc là hiểu lầm rằng là cái là hạnh phúc, thiệt ra cái hạnh phúc của họ chỉ là khổ thôi. Có người nói, có người than phiền, nó ủa sao thầy nói gì kỳ vậy? Tôi lúc mà tôi hạnh phúc cái cảm giác nó khác hơn là cái cảm giác khi mà tôi khổ. Là sao vậy? Nó khác nhau chỗ nào? Okay. Khác nhau chỗ nào? Khác chỗ nào? Cái câu hỏi hôm nay tạm thầy nhớ một cái phim phim tàu anh này có nhiều phim như vậy lắm, như thầy kể một chuyện ở đây trong cái cung nhà vua, đồ ăn ngon dễ sợ. À. Yeah. À, nếu mà ta muốn giết người ta trong cung vua nhà vua, ta đâu cho cái gì thuốc độc đâu, ta để thuốc độc trong cái rượu, mà rượu quý nhất, rượu ngon nhất để cho quý vị uống. Lúc quý vị uống nó có đắng hay là không? Lúc đó quý vị bị đầu độc đó, cái đó là sướng hay là hạnh phúc? Nó bây giờ ông này không tin, ông chứng tiền, tôi nói bây giờ cho ví dụ khác này, tôi nói bây giờ ông đang thương vợ ông. Thầy chịu thua, tại vì mình nhớ lại lúc có vợ cũng sung sướng dễ sợ lắm, chịu thua. Thầy nói một cách trắng trợn, chẳng hạn như cái chuyện tình dục, cái sự khoái lạc tình dục, thì người Tây người Pháp á, gọi là cái chết, cái tiểu chết. Là tại sao vậy? Tại mỗi lần mỗi chuyện nó như vậy là quý vị chết một tí, cuộc sống quý vị nó ngắn lại một tí. Thầy nói cái khác, thầy xin kết luận cho quý vị biết, cái khổ đó nó có cái cảm giác nó từ thoải mái cho tới rất là khó chịu, rất là khổ sở. Thành nói thật cho quý vị biết á, cái loại khổ mà nó thống khổ nhất á, là trong cái dạng của cái sung sướng. Những người quý vị biết á, thì tại sao cái khổ mà nó lớn lao nhất là trong cái dạng của cái sướng. Không nghĩ tới cái chết. Mình bị kẹt đó, để nó tiếp tục nó khổ. Hiểu không? Tại vì cái dạng nó sung sướng, tại mình chấp trước nó, thì mình cứ để mình khổ tiếp, mà mình không biết đó là cái khổ, mình mới nguy hiểm. Cái loại nó khổ mà khổ nhất á là sung sướng. Nói cái việc để ý thành những cái loại khổ thống khổ nhất á là trong cái dạng sướng. Người đang chết mà cơ thể nó đau đớn dễ sợ lắm, thì cái đó nó cái dạng khổ nó chỗ nào? Lúc mà quý vị đang bình hoàn mà chết á, thì quý vị nó rất là khổ, là tại quý vị cũng phải khổ cơ thể bây giờ không, mà vì cái đau đớn cơ thể quý vị đó, quý vị sẽ bị đọa. Vì cái cơ thể nó đau đớn thì quý vị thường thường sẽ bị đọa. Cái câu hỏi là mình chết thường thường mình chết vì bệnh nữa là sao? Thì nói không chắc chắn là phải vì chết vì bệnh, chứ không phải chết vì chết tự nhiên. Có những người chết bị xe cán mà chết, người chết trong lúc ngủ, những cái người thiền ta chết, ta muốn chết là ta muốn chết là ta chết. Có ai thắc mắc gì khác không? Quý vị đừng có hiểu lầm về cái Phật pháp, cái Phật giáo đó là có xuất thế là để giúp quý vị một cái mục tiêu thôi, là để quý vị thoát cái vòng luân hồi. Mình muốn thoát cái vòng luân hồi đó, thì mình thoát vòng luân hồi thì phải vượt qua cái ngũ uẩn này mới thoát được. Tất cả chúng ta đều bị phải làm như vậy hết. Cái vì muốn thoát được, đắc giải thoát kiếp này, là cái vì phải phá vỡ cái ngũ uẩn này. Nếu quý vị mà không thoát, mà không phá được cái ngũ uẩn này, vì phá cái ngũ uẩn nó có quá khó đấy. Thành những tôi khuyên quý vị đi tới Tây Phương Cực Lạc, mặc dù chưa phá được cái ngũ uẩn, nhưng quý vị vẫn có thể đi được như thường. Cái đó gọi là thoát ngang ra. Không phải thoát lên, tắt thân mà thoát ngang. Chạy ngang ra, chạy ra ngoài cái vòng luân hồi. Cái giải thoát nó hai dạng. Dạng thứ nhất là thăng, cái thứ nhì là chạy ngang ra. Khi bị qua thêm cực lạc chuyện gì sao ra, khi vẫn còn cái thân, khi vẫn còn cái thọ, qua thêm cực lạc khi vẫn còn cái thân như thường, khi vẫn sướng rất là hỷ lạc, vẫn nhớ những người thân của mình, vẫn trở về thăm. Mà khi vào cái tình độ là quý vị không còn trong cái vòng luân hồi nữa. Thầy nàng nói pháp là 1.5 tiếng rồi, thì khuyên quý vị một chuyện thôi đó. Tất cả quý vị nên đi Tây Phương Cực Lạc đây, đừng có dạy ở đây. Ai thắc mắc gì không? Tới khi quý vị thoát ra thì tập bằng cách là bớt chấp trước. Chỉ quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, qua Tây Phương Cực Lạc, Phật Đức Phật A Di Đà sẽ đích thân dạy quý vị làm cái sao để mà phá cái ngũ uẩn. Thành ngày còn lại xứ này cũng nên bắt đầu đi, qua bên kia thì tiếp tục làm. Ở đây cái tấm này nói là cái nhị thừa đó, họ có thể đạt được cái không của cái ngã, họ có thể phá được cái ngũ uẩn rồi, họ đã thoát được cái vòng của cái luẩn quẩn của cái ngũ uẩn. Đó, nhưng để họ không nên chấp vào cái không đó, tại vì nó chưa phải là chân không. Mặc dù nhị thừa người ta thấy được cái không của cái ngã, nhưng đều cái thọ nó vẫn chưa đoạn, nó vẫn còn khởi được như thường. À, nó hơi lý thuyết một tí để nhắc trước cho quý vị biết, khi quý vị tới đó quý vị sẽ biết cái này là sự thật. Chúng tôi giảng trước chứ quý vị biết là cái cảnh giới như vậy đó, nó vẫn chưa phải là rốt ráo, chưa phải là tối cao. Quý vị biết cuối cùng khi quý vị giác ngộ rồi đó, khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị mới thấy rằng đó, những cái cảm giác, những cái tư tưởng này nó khởi từ cái chân không của mình. Và cái lý luận này cũng áp dụng cho cái tưởng, cái hành và cái thức. Thành ra họ hiểu nhiều quá, quý vị không nên hiểu nhiều quá. Nói cái này hiện bây giờ thầy nói sơ sơ cho quý vị biết để trồng cái nhân, để quý vị sau này quý vị hiểu là không nên, nhớ là không nên ngừng lại khi mà tới cái không của cái nhị thừa, thấy được cái ngã không rồi cứ tiếp tục tu và tới cái chân không luôn, đó mới thấy được. Cái đấy thiệt sự là cái sự thật. Nó như vậy đó, chứ không phải như cái gì lầm tưởng đâu. 116. Cái bản ngã cái gì nó có 5 cái uẩn. Cái ngã cái gì là trong đó nó coi cái thân mình là nó. Ngã nó cái thân này là cái gì muốn mặc áo dày cho đẹp, mặc áo cho nó sang, ăn đồ ăn cho nó ngon để phục vụ cái thân này. Cái vị thứ nhì của cái bản ngã cái vị là mình cầu, tham cầu cái cảm giác sướng. Một số người để tìm những cảm giác nó đau đớn họ thích hơn. Thứ ba là cái vị thích suy nghĩ. Những người mà triết học gia ta nói là tôi suy nghĩ vậy, tôi là có thật. Cái này. Thứ năm là cái thức. Cái thức này là cái rất rất là vi tế. Ai thắc mắc gì không? Quý vị thấy năm cái thành phần của cái ngã mình đó. Cái cuộc sống quý vị nó dựa vào cái năm cái uẩn này. Làm quý vị khó mà thoát được lắm. Những cái đứa con nít như vậy, đứa con nít thì mình thấy nó không cách nào giảng với cái nguồn là gì. Cái gì thế, hỏi thằng con nít, mày có muốn học về cái nguồn không? Hả mày? Yeah. Cái gì không khác gì thằng nhóc này hết đó. Cái gì không chịu học về cái nguồn này. Cái gì tu thì cái gì sẽ trồng cái chủng tử của giải thoát trong cái thức của quý vị. Và khi quý vị có cái chủng tử trong cái tầm thức của quý vị rồi đó, thì nó luôn luôn nó có ở đó. Nó đợi khi cái duyên nó chín đó, thì quý vị sẽ bắt đầu tiếp tục tìm lại. hàng quý vị. Càng nhìn nếu trong quá khứ mà quý vị mà đã tu rồi đấy, thì bây giờ trong cái tâm quý vị đó không có ham tiền đâu. Quý vị không có tham cái chuyện tình dục đâu. Cái đó là nó chứng minh cho quý vị thấy trong cái tâm thức quý vị nó có những cái chủng tử đó rồi. Người độc thân nó dễ hơn một tí. Trong tương lai, trong cái kiếp sau, trong tương lai quý vị có thể dấy khởi những chủng tử nó lại rất là dễ dàng. Rồi, thành ra khi quý vị tu, quý vị không bao giờ thiệt thòi hết. Tu hành là trên bên Phật pháp chúng ta nó tu để tìm cái giải thoát. Ngược lại những cái tôn giáo mà ngoài đạo đó, họ đâu có tìm giải thoát đâu. Khác biệt là những tôn giáo khác, người ta tìm cầu cái sự, ta khuyến khích cái sự chấp trước, ta khuyến khích cái sự xả bỏ. Thì Phật giáo đó dạy quý vị, khuyến khích quý vị nên xả bỏ những cái chấp trước về cái ngũ uẩn này. Cái danh vọng đối với ngũ uẩn là cái gì trong đó? Cái danh vọng là cái gì? Danh tiếng là biết mình là nổi tiếng, mình có tư tưởng đó. Từ từ. Từ từ là cái hành này có nghĩa là quý vị tự động làm những chuyện mà người nổi tiếng làm. À, như ngày nghe nói cái ông chủ hãng Facebook đó, mua cái nhà không đủ, phải mua hết tất cả đất xung quanh nhà để mình có cái sự privacy của mình. Tự động họ biết làm những chuyện như vậy. Số 5. Mình biết là mình nổi tiếng. Thì quý vị phải để ý tới là cái người mà lãnh đạo tinh thần quý vị khuyến khích quý vị làm cái gì. Đừng có bị cái áo người ta mặc mà gạt, lừa gạt quý vị. Cái người lãnh đạo tinh thần mà khuyến quý vị tìm cầu những việc thế sự, chẳng như khuyến quý vị nên dung túng cái thân này. Ví dụ một cái Phật giáo Nhật Bản tên là Nichiren, rất nhiều người nghe cái vị dạy tài chi, cái đó là thế gian pháp, là xuất thế pháp. Quý vị đừng có nhìn cái hình dạng bên ngoài, cái lời nói mà khiến quý vị hiểu lầm, ok? Phải nhìn nó là cái mục tiêu họ là cái gì. Tất cả những thế gian pháp á, nó làm cho cái ngũ uẩn nó càng ngày nó càng mạnh, càng ngày quý vị càng kẹt vào cái ngũ uẩn. Họ tìm cái sung sướng. Có người hỏi thắc mắc, như Bồ Đề Đạt Ma mà tu võ thì sao? Tu Thiếu Lâm thì võ Thiếu Lâm thì sao? Hồi đó thầy đó chưa có mặt. Nhiều khi lúc kiếp trước thầy là con thú thành thầy. Thì có một người Tàu. Người Tàu không có hiểu được đấy. Người Việt Nam không hiểu vậy đó. Tại sao cái gì dám nghĩ là Thiếu Lâm là một cái loại võ? Không phải võ đâu. Hồi đó cái Thiếu Lâm không phải là loại võ. Hồi xưa đó, cái Thiếu Lâm đó là tu. Thầy nói thiệt, cái vị hồi đó chưa có mặt sao biết được. Nhưng mà thầy đoán hồi đó, cái Thiếu Lâm thiệt là cái loại tu, phương pháp tu, chứ không phải là võ đâu. Tại sao thầy dám nói cái đó là một cái phương pháp tu? Rất nhiều đệ tử của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đắc giác ngộ nhờ cái Thiếu Lâm đó. Nhiều người đệ tử của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đắc giác ngộ nhờ cái luyện công. Từ hồi xưa đó, đối với thầy, theo cái quan niệm thầy á, Thiếu Lâm hồi xưa là một cái loại thiền sau mà sáng trở thành bỏ thuộc. Tại vì những cái người sư mà theo không nổi, theo tu không nổi, họ bỏ cuộc, họ trở về hoàng tục, không có một cái tài cán gì hết đó, biết một cái công phu đó thôi, bước đầu nó trở thành thế gian pháp. Thì lúc đó họ phải biểu diễn, họ phải dùng cái võ thuật đó để sinh nhai thành mới thành cái thế gian pháp. Lúc trước á, cái võ thiếu lâm không phải là thế gian pháp. Mà hồi đó quý vị cũng không có mặt ở đó, thành ra quý vị cãi thầy không được. Thì quý vị biết cái thiếu lâm á, là một cái pháp mà lúc mới ngài Bồ Đề Đạt Ma sáng tạo ra, cái đó là một cái loại thiền công. Thì sau này ấy, những cái người mà họ thất bại đó, nhà sư thất bại, và những người mà bỏ cuộc mà không bao giờ trở lại, không dám trở lại, có người Hoa mới thấy được cái hay của câu chuyện, cái lý thuyết của thầy thôi. Tại sao quý vị dám nghĩ rằng thiền không phải là võ? Cái thiền nó có nhiều cái dạng lắm. Tại sao thầy dám nói rằng cái thiếu lâm, phương pháp thiếu lâm đó, mà khi mà thời ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, ở chùa Thiếu Lâm Từ đó, cái đó là thiền? Tại sao thầy dám nói như vậy? Tại sao ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cái đó là cái thiền chứ không phải là võ? Tại sao vậy? Quý vị nhớ cái chuyện ngài quy ngưỡng thiền sư không? Ngài Quy Sơn thiền sư đó chấp nhận một con trai của thủ tướng đời đó đó làm đệ tử người xuất gia. Thì cái người học trò đó đó, sau khi ở với ông Quy Sơn thiền sư 3 năm đó, thì bỏ đi lập một cái thiền viện khác, nó còn to hơn sư phụ mình nữa. Cái thiền viện nó nổi tiếng là Thiền Tông, cái thiền viện của nước Hoa, mà trở thành một cái thiền viện nó rất là nổi tiếng trong cái lịch sử của đại thừa bên Trung Quốc. Học cái gì vậy? Gánh nước. Cái ông thầy thiền sư đó, 3 năm ở với ngài Quy Sơn thiền sư, chỉ học gánh nước, mỗi ngày đi gánh nước từ sáng tới tối. Ông chỉ gánh nước mà niệm Phật thôi, chỉ biết chừng đó thôi, Quý vị đồng ý cái đó là một cái phương pháp luyện thiền, đồng ý là không đồng ý? Nếu quý vị nghĩ mà tại sao quý vị dám nghĩ đi gánh nước á là thiền, thì tại sao cái thiếu lâm không phải là thiền? Nếu như mà gánh nước á là thiền, thì tại sao là công phu luyện công luyện võ không phải là thiền? Cái đó thiền lại đi. Cái điểm của giữa ngài Bồ Đề Đạt Ma với ngài Quy Sơn thiền sư ở chỗ nào mà gọi cái đó là thiền? Người Mỹ hiểu được. Nghe ông này hiểu, nói có hiểu không? Thiền nó vô lượng vô biên cái dạng. Nếu như cái vị thiền sư mà đắc đạo rồi mà dạy cái vị đó, tất cả cái gì các ngài đã dạy, có thể là tài chi, có thể là khí công, đều là thiền hết. Tại vì đây là lời dạy của một cái người thiền sư đã đắc đạo rồi, thì cái đó gọi là thiền. Nói cách khác, nếu cái vị thiền sư này mà chưa đắc đạo thì chưa chắc cái này gọi là thiền. Đồng ý không? Cái người thiền sư này giác ngộ rồi thành có cái trí huệ mà chúng ta không có, cái người thường không có được, không hiểu được. Mệt quá, suy nghĩ mệt quá. Những người mà thắc mắc ông thầy này có hiểu về thiền làm thầy mệt dễ sợ lắm. Cái đó gọi là gì? Phật giáo gọi là gì? Phương tiện. Ông thiền sư có nhiều phương tiện dễ sợ, cái vị không thể tưởng tượng được. Hoặc là biểu cái vị đi dạy giả gạo đi, cái đó là cái lời dạy thiền. Ngài Lục Tổ được dạy như vậy, đi giả gạo thôi, cái đó là thiền. Quý vị có hỏi thiền là một thằng ngày thằng giảng thằng nhiều, bữa nào thầy giảng kinh Lục Tổ không có gì mới mà giảng hết á, chết rồi. Thế tuyệt vời không, dễ sợ không? Nhờ như vậy mà Lục Tổ mới giác ngộ được. Vì bắt giả gạo như vậy 6 tháng tới 8 tháng, mà lúc mà Ngài Ngũ Tổ mà ngồi xuống mà khoác cái y lên đầu Ngài Lục Tổ và bắt đầu giảng kinh, Ngài giác ngộ ngay lập tức. Dễ sợ không? Cái biện quả đó thiền là cái gì? Tuyệt vời không? Thiền ta nó rộng như vậy đó, và thiền như quý vị mà nó eo hẹp phải gọi là siêu lâm tử. Hết thì giờ rồi, mời quý vị đứng dậy hồi hướng công đức.